Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 175, chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Liên Hải, biên tập Nguyên Tâm, thời gian ngày 10 tháng 8 năm 1999, địa điểm Tịnh Tâm Học Hội, Singapore. Xin mời xem Tri Túc Thiên, bài kệ tụng thứ 8. Chúng ta đọc qua một lượt về kinh văn. Nhược hữu chúng sanh kham thọ quá, văn Phật công đức thú Bồ Đề, linh tú phước hải thường thanh tịnh, diệu quang ư thử năng quan sát, kim cang diệu quang thiên dương. Ngài đạt được là kiên cố tâm Bồ Đề tất cả chúng sanh, khiến cho bất khả hoại giải thoát môn. Bài kể này là tán tụng của Ngài, cũng là báo cáo tâm đắc của bản thân, cung cấp cho chúng ta học tập. Thật sự mà nói, bài kệ 4 câu này chữ không nhiều, mà cung cấp cho chúng ta học tập thật sự là sâu rộng vô cùng. Nhược hữu, hai chữ này không phải nói giả sử có, có ý nghĩa giả sử, nhưng trong đây lại khẳng định có. Trong mười phương hư không pháp giới, chúng sanh có thể tiếp thu dạy học của Phật, đây là câu số một cần chúng ta quán cư. Từ nơi này chúng ta liền nghĩ đến, quý vị xem pháp vận của Phật Thích Ca Mâu Ni 12.000 năm. Trước khi Phật xuất thế, thế gian này không có Phật pháp. Sau 12.000 năm, dạy học của Phật tại thế gian chúng ta cũng tiêu mất rồi. Cho nên việc dạy học của Ngài, dùng lời hiện tại của chúng ta mà nói, ảnh hưởng đến 12.000 năm. Vì sao vậy? Trong 12.000 năm này có chúng sanh kham thọ quá. Vì sao qua đoạn thời gian này thì không có nữa? Lúc đó chúng sanh trong thế gian này không muốn tiếp thu giáo hối của Phật, không thích nghe danh từ Phật, Phật sẽ không đến nữa. Đây là điều chúng ta nhất định phải ghi nhớ, phải chăm chỉ nghiêm túc mà học tập. Tôi không phải thường nói với chư vị rồi sao? Chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh là bị động, không phải chủ động. Quý vị xem, không giống với các tôn giáo khác, những tôn giáo khác là chủ động. Quý vị không chịu học, đến nhà quý vị rồi miễn cưỡng quý vị học, lôi kéo quý vị học. Trong Phật pháp không có như vậy. Lôi kéo tín đồ không hiểu được bắt đầu từ đâu vậy, dường như từ Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo mà học được, đặc biệt là Cơ Đốc giáo ra sức mà lôi kéo tín đồ. Nhà Phật không có, nhà Nho cũng không có. Vì sao vậy? Nó là sư đạo. Sư đạo là tôn sư trọng đạo. chỉ biết đến học, không hỏi trước đó học gì. Học, quý vị đã nghe qua rồi, cầu học. Học trò đến chỗ thầy giáo là cầu. Cầu dạy, làm gì có thầy giáo đem ra nói. Quý vị không muốn thì đưa đến cho quý vị. Đưa đến không tiếp nhận, vậy thì thầy giáo khó xử biết bao. Còn gì là tôn nghiêm nữa? Cho nên học là cực kỳ tôn quý. Ngày xưa, ngay cả đế vương cũng tôn trọng. Quý vị xem, quý như thiên tử, giàu khắp bốn biển, gặp được thầy giáo còn phải hạ thấp xuống. Hoàng đế gặp thầy giáo không được ngồi trên long đôn mà gặp thầy giáo, vậy là không có lễ phép. Họ gặp thần tử đứng phía nam đón khách, gặp thầy giáo họ phải bước xuống thang cấp, đứng ở phía đông, thầy giáo đứng ở phía tây. Phía đông là chủ nhân, phía tây là khách nhân. Lễ của chủ khách khi gặp nhau. Đế vương đó vì sao phải làm như vậy? Bản thân lấy mình làm gương, làm gương cho người khác, vậy thiên hạ ba tánh tôn sư trọng đạo. Không có gì khác, cách làm của họ chính là như vậy. Cho nên xã hội Trung Quốc trước đây, nông phu ở nông thôn chưa từng đi học, nghe nói một tú tài đến rồi còn tôn trọng hơn cả huyện trưởng đến nữa. Huyện trưởng đến không thể không tôn kính, uy không dám bất kính. Một người tú tài nghèo đến, từ trong nội tâm khởi lên tâm tôn kính, người có học, người rõ lý lẽ, dưỡng thành phong khí xã hội như vậy là do đế vương lãnh đạo. Cho nên Trung Quốc cổ đại, thật sự mà nói, chế độ tư pháp không thể phổ cập, cảnh sát cũng không nhiều. Những tranh luận trong nhân gian ai đến giải quyết? Người có học. Có tranh chấp gì đó đi tìm một người lớn tuổi, mời họ đến nói lý lẽ. Người lớn tuổi nói một lúc thì hai bên tâm bình khí hòa, vấn đề giải quyết rồi. Rất nhiều vấn đề xã hội chỉ cần ông đồ nhà quê, những người có học lớn tuổi này sẽ giải quyết được vấn đề. Họ làm sao có thể giải quyết? Mọi người tôn trọng người có học, tôn trọng Khổng Lão Phu Tử. Người có học nói Khổng Lão Phu Tử nói như thế nào, Mạnh Phu Tử nói như thế nào, mọi người còn cái gì để nói nữa chứ? Vấn đề lập tức liền được hóa giải rồi. Phật giáo sau khi truyền đến Trung Quốc, vì sao trong xã hội sản sinh sức mạnh lớn như vậy? Còn không phải là hoàng đế dẫn đầu tôn trọng sao? Người Trung Quốc tôn kính nhất là hoàng đế, hoàng thượng còn không lớn lắm rồi sao? Lời của hoàng thượng là miệng vàng lời ngọc. Hoàng thượng tôn trọng Phật Bồ Tát, vậy thì nhân gian lão ba tánh có ai không tôn trọng chứ? Nên chư vị nhất định phải hiểu rõ phương châm lập quốc của Trung Quốc chính là dạy học. Bộ sách Lễ Ký hiện tại mọi người khảo cứu gần như là công nhận do thời nhà Hán về trước, là trước Tác thời Xuân Thu đến trước Hán Triều. Lễ Ký trên thực tế dùng con mắt chúng ta hiện tại mà xem xét, nó là gì? Tạp chí. Nó là một quyển tạp chí. Trong đó có một thiên học ký. Học ký dùng lời hiện tại mà nói là giáo dục triết học Trung Quốc, là phương châm chỉ đạo của giáo dục Trung Quốc nằm trong thiên đó. Quý hóa là từ Hán Vũ Đế kiến lập chế độ này, mãi cho đến cuối đời nhà Thanh đều không có thay đổi, đều tuân theo đạo thống này. Đạo thống Trung Quốc, văn hóa truyền thống. Trong học kỳ có hai câu danh ngôn, các đời đế vương không có ai không tuân thủ: kiến quốc quân dân, giáo học di tiên. Quý vị xây dựng một chính quyền, xây dựng một triều đại, lãnh đạo nhân dân toàn quốc, sự việc nào quan trọng nhất? Giáo dục. Dạy học là trước tiên. Cho nên chúng ta học lịch sử Trung Quốc, chứ gì đọc tỉ mỉ tứ thập ngũ sử. Trung Quốc trong hơn 2.000 năm, bất cứ một triều đại nào kiến lập 5 năm, quốc gia tất cả đều vào quỹ đạo rồi. Chế lễ tác nhạc. Lễ là gì? Là quy củ. Người người đều giữ quy củ. Cho nên Trung Quốc cổ đại là lễ trị, không phải pháp trị. Pháp trị có tính cưỡng bức, lễ trị là khâm phục từ trong nội tâm. Cơ sở của lễ trị là dạy học. Ai ai cũng có thể hiểu được trung hiếu tiết nghĩa. Lễ trị thì có thể thực hiện. Trung hiếu tiết nghĩa phải nhờ vào giáo dục. Nhưng ngày xưa giáo dục không phát triển. Tổ tông thông minh đến cực điểm, lợi dụng nghệ thuật. Cho nên ngày xưa nghệ thuật cổ đại, sướng ca, âm nhạc, đến sau này diễn biến thành hí kịch. Hí kịch của Trung Quốc ngày xưa, từ côn khúc đến kinh kịch, nghệ thuật dân gian. Chứ vì tỉ mỉ quan sát nội dung trong nó, nội dung chỉ có bốn chữ: trung hiếu tiết nghĩa. Cho nên họ đem giáo dục dung hợp vào trong biểu diễn nghệ thuật. Bà tánh ở nông thôn chưa từng đi học, chưa từng tiếp xúc với giáo dục. Họ xem kịch, một năm xem mấy lần, họ có được ấn tượng, họ muốn học, nên làm người tốt, làm trung thần, làm hiếu tử, biết đạo nghĩa. Họ từ đâu mà học được? Từ trong ca từ mà học được, từ trong biểu diễn hí kịch mà học được. Vậy chúng ta hiện tại những nghệ thuật này là làm gì? Hiện tại trong nghệ thuật là biểu diễn, dạy người sát đạo dâm vọng, không nguy rồi sao? Cho nên ngày nay xã hội đại loạn. Căn nguyên đại loạn là do đâu? Người diễn viên biểu diễn nghệ thuật phải chịu đại bộ phận trách nhiệm nhân quả. Lời tôi nói là thật. Nhân viên biểu diễn nghệ thuật, kết quả của họ, chứ gì nếu bình tĩnh mà quan sát một tí, người nước ngoài, người Trung Quốc, quý vị xem những đại minh tinh điện ảnh họ chết như thế nào. Không chết dễ dàng. Đây là hoa báo, quả báo tại ba đường ác. Ai biết được sự lợi hại này? Càng là đại minh tinh, phạm vi ảnh hưởng càng rộng càng lớn, quả phước càng nghiêm trọng rồi. Quý vị biểu diễn pháp thiện, làm cho nhân tâm, làm cho xã hội đi đến mặt tốt, công đức vô lượng. Quý vị nếu như là phản diện, tội lỗi của quý vị nhất định đọa A Tỳ địa ngục. Điều này lúc tôi giảng kinh ngày xưa thường giảng qua không ít lần rồi. Rất nhiều đồng học học khoa hí kịch nghe tôi nói vậy đều không dám lên sân khấu nữa. Tôi nói tốt, đổi nghề tránh được tạo nghiệp. Cho nên dạy học quan trọng. Chỉ cần làm giáo dục cho tốt, vấn đề của quý vị đã được giải quyết rồi. Nhưng hiện nay nhắc đến giáo dục, ai hiểu được giáo dục? Ngày xưa tôi trẻ tuổi đi theo tiên sinh phương Đông Mỹ, nói đến giáo dục, ông liền đập bàn, liền mắng người ta. Giáo dục không còn nữa. Hiện tại trường học dạy những gì? Khoa học kỹ thuật. Hoàn toàn dạy người đi theo công lợi. Công lợi chắc chắn không thể tránh khỏi cạnh tranh. Cạnh tranh thì xã hội sẽ động loạn. Làm gì có an định, làm gì có hòa bình. Cư xử giữa người và người lợi hại. Có lợi là bạn bè, không có lợi trở thành kẻ thù. Như vậy không nguy hại sao? Đạo nghĩa không còn nữa. Chỉ biết lợi hại, không biết đạo nghĩa nữa. Chứ vậy nghĩ xem người và cầm thú có khác nhau gì chứ? Có người khác với cầm thú chính là có người hiểu được đạo nghĩa. Cho nên con người không thể không tiếp thu giáo dục. Thế nào là giáo dục? Chúng ta đối với hai chữ này, danh từ này, phải nhận thức cho rõ ràng. Vậy là hướng dẫn. Thế hệ trước phải đem trí tuệ của họ, đem kinh nghiệm sinh sống một đời của họ hướng dẫn cho thế hệ sau. Trí tuệ và kinh nghiệm, hy vọng thế hệ sau y theo cơ sở đó mà hướng thượng nâng cao. Thế hệ sau sống càng thù thắng, càng mỹ mãn hơn thế hệ trước. Đây là dạy. Cho nên dạy học của Trung Quốc cổ đại, quá trình quan trọng nhất là kinh sử. Kinh là trí tuệ, sử là kinh nghiệm. Hai thứ này là quá trình chủ yếu. Đức hạnh học vẫn kiến lập từ đây. Học còn dư khả năng mới dạy văn học nghệ thuật. Đó là nâng cao phẩm chất cuộc sống của quý vị. Quý vị nghĩ xem tư tưởng giáo dục của cổ nhân viên mãn biết bao. Từ nhỏ tiếp thu giáo hối của cổ thánh tiên hiền, tiếp thu trí tuệ kinh nghiệm của họ khởi phát, cung cấp cho chúng ta tham khảo. Chúng ta ở đây mới học được nguyên tắc, nguyên lý làm người, làm việc. Trên phương diện này, nhà Nho và nhà Phật kinh nghiệm bảo quý nhất, cũng phong phú nhất. Chúng ta một đời được một câu, hai câu, suốt đời đã thọ dụng không hết. Cho nên giáo dục của nhà Nho, nhà Phật từ trên hình thức mà xem, nó chia làm ba bậc. Dạy sơ học, đặt nền móng đức hạnh cho họ. Nho Phật đều giống nhau, học quy củ làm người. Ngày xưa tiểu học Trung Quốc, nhi đồng từ 7 tuổi đi học đến 12 tuổi, đây là tiểu học. Tiểu học học những gì? Quét dọn ứng phó, giáo dục cuộc sống. Vì sao vậy? Những thói quen này từ nhỏ đã dưỡng thành, siêng năng, biết làm thế nào để phụng sự cha mẹ, tôn kính sư trưởng, hòa thuận với anh em dòng họ. Từ nhỏ đã dạy, thiểu thành nhược thiên tánh, tập quán thành tự nhiên. Làm gì có chuyện nuông chiều từ bé? Từ nhỏ đã học quy củ rồi. Lại vậy, quý vị có năng lực, thông minh, trí tuệ, thiên phú tốt, thì dạy quý vị đọc sách. Đọc sách chỉ dạy quý vị học thuộc, không có giảng giải gì. Trẻ con trí nhớ tốt nhất, ngày ngày dạy họ học thuộc, ngày ngày dạy họ đọc sách. Nếu như họ không đọc sách, không học hành, trẻ con cũng suy nghĩ lung tung. Cho nên ngăn ngừa chúng, không để cho chúng suy nghĩ lung tung, dùng phương pháp này để đối trị. Dựa vào trí nhớ của chúng, đem giáo huấn của cổ thánh tiên hiền toàn bộ nhớ hết. Đến lúc 13-14 tuổi khai trí huệ rồi giảng giải. Cho nên dạy học của nó chia làm hai giai đoạn: đọc thuộc là một giai đoạn, giảng giải, nghiên cứu thảo luận là một giai đoạn khác. Lưu giảng dạy thân cận thiện tri thức. Cho nên đọc sách là niềm vui, an vui. Ngày xưa thầy giáo dẫn dắt học trò đi tham quan, tham quan non nước, đi đến đâu giảng đến đó, đều không cần mang theo sách. Thầy giáo cũng học thuộc rồi, học trò cũng học thuộc rồi. Nói đến trang thứ mấy, hàng thứ mấy, mọi người đều biết rồi. Quý vị nói xem, Trung Quốc không khoa học, đó là giả. Sách cổ Trung Quốc, quý vị xem thử, mỗi một trang 10 hàng, mỗi một hàng 20 chữ, không có dấu chấm câu. Cho nên toàn quốc in sách đều là một cách in. Bất luận là bản thảo nào, bất luận là ở nơi nào xuất bản, nói trang thứ mấy, hàng thứ mấy, chữ thứ mấy, nhất định là giống nhau, không có một bản nào có sai khác. Như vậy làm sao mà không khoa học chứ? Đâu phải như hiện tại đọc sách đọc đến vất vả như vậy. Sinh viên đại học còn vác cả bao sách lớn, cả đống tài liệu tham khảo. Điều này trước đây là trò cười, làm gì có tình trạng như vậy? Nên học thuộc, nên ghi nhớ, lúc nhỏ đều đã hoàn thành hết rồi. Cho nên bước vào đại học không có kinh bổn, không có sách vở. Phật pháp cũng là như vậy. Phật pháp 5 năm học giới, tức là quý vị vừa mới xuất gia, vừa mới học Phật 5 năm, học thói quen sinh hoạt của người xuất gia, học quy củ. Người có năng lực thì đọc kinh, đem những điển tịch của tông phái, bổn phái, quý vị đều phải thuộc lòng nó. Sau 5 năm có thể nghe kinh rồi. Nghe kinh, hòa thượng giảng kinh không có kinh bổn, người nghe kinh cũng không có kinh bổn. Lúc đó kinh bổn rất quý hiếm, làm gì có nhiều kinh bổn như vậy? Không có. Quý vị đều học thuộc rồi, đều ghi nhớ được. Phương thức giáo dục ngày xưa so với hiện tại tốt hơn rất nhiều. Chúng ta hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, kỹ thuật in ấn phát triển, cho nên thư tịch có thể in ấn số lượng lớn, giá thành thấp. Những thứ này có gì tốt hay không? Quý vị nói có điều tốt cũng chưa chắc là có điều tốt. Vì sao vậy? Nhiều quá nên không học thuộc nữa, nên không đọc nữa. Ngày xưa không có, quý vị không đọc cũng không được, không học cũng không được. Quý vị muốn học một thứ gì đó, quý vị không học thuộc nó lào lào như cháo, quý vị sẽ không có cơ hội đi học. Cho nên khoa học mang lại sự tiện lợi, thực tế thì dưỡng thành tánh trì trệ cho con người. Chúng ta ngày nay nói siêng năng, nỗ lực so với cổ nhân thua rất xa rồi. Cho nên cổ nhân có thành tựu, hiện tại thuận tiện như vậy lại không có thành tựu. Những nguyên nhân này rốt cuộc là do đâu vậy? Chúng ta có từng suy nghĩ đến hay không? Bất luận là thế pháp hay là Phật pháp, chúng sanh có thể thọ hóa, đây là điều kiện tiên quyết để thầy giáo dạy học. Nếu như không có ai đến cầu học, thầy giáo tốt hơn cũng không thể thi triển hoài bão của họ. Chúng ta trong kinh Phật đọc được, chúng sanh trong thế gian chúng ta có cảm, Phật có ứng. Nhưng cảm của chúng sanh là minh cảm. Có tâm này không có nguyện vọng mạnh mẽ. Tâm gì vậy? Chân tướng của vũ trụ nhân sanh hiểu không rõ ràng. Đương thời những nhà tôn giáo Ấn Độ, chúng ta biết họ có định công rất sâu. Định công có thể đạt đến tứ thiên bát định như trong kinh Phật đã nói. Thật sự mà nói, đến sơ thiền công phu đã vô cùng thù thắng rồi. Hiện tại các nhà khoa học nói thời gian không gian duy thứ, họ đột phá rất nhiều tầng thứ rồi. Chúng ta dùng nhãn không nhìn thấy, họ có thể nhìn thấy. Họ có thể nhìn thấy dục giới thiên, họ có thể nhìn thấy sắc giới thiên, họ có thể nhìn thấy ngạ quỷ, họ có thể nhìn thấy địa ngục. Công phu thiền định đã đột phá được chướng ngại. Cho nên họ đối với tình hình lục đạo luân hồi biết được vô cùng tường tận, nói rất nhiều. Chứ vị biết Bà La Môn giáo, Ấn Độ giáo, Bái Họa giáo đều thuộc về tôn giáo Ấn Độ cổ xưa. Đối với lục đạo họ giảng rất thấu triệt. Nhưng lục đạo đến như thế nào? Vì sao lại có lục đạo? Vì sao lại có luân hồi? Sự việc này họ không thể giải quyết. Họ biết nó như vậy mà không biết nguyên nhân của nó. Nhưng ý niệm này chính là cảm. Phật liền có ứng. Quý vị hiện tại đối với vấn đề này hy vọng có thể đạt được giải quyết mà không có biện pháp để giải quyết, Phật đến giải quyết vấn đề này cho mọi người. Phật xuất hiện tại thế gian. Phật Thích Ca Mâu Ni, quý vị trong truyện ký đọc được, thị hiện tám tướng thành đạo. Dưới gốc Bồ Đề, đêm nhìn sao sáng, đại triệt đại ngộ, thị hiện thành Phật. Sau khi thành Phật không có ai đến thỉnh giáo Ngài. Phật thấy như vậy, ta đến rồi các ngươi cũng không muốn hỏi, cũng không chịu đến học. Thế là Phật liền muốn nhập bát niết bàn. Ngài sắp đi rồi. Chính tại lúc này, phàm phu chúng ta không biết được Ngài thành Phật. Tịnh cư thiên nhân nhìn thấy rồi. Tịnh cư thiên nhân là đệ tứ thiền, ngũ bất hoàng thiên. Những người này nhìn thấy, lập tức từ tịnh cư thiên xuống, biến hóa thành một phàm phu thỉnh giáo Phật Thích Ca Mâu Ni. Họ đến thầy chúng ta thỉnh pháp. Vậy là Phật trú tại thế gian, không nhập bát niết bàn nữa. Nếu như không có tịnh cư thiên nhân, Phật thị hiện như vậy lập tức sẽ nhập diệt rồi. Ai biết được? Không có ai biết. Phật đến rồi chúng ta người thế gian cũng không biết, thiên nhân biết được. Họ đến thỉnh pháp, thỉnh Phật trụ thị. Cho nên Phật vĩnh viễn là có cảm mới có ứng. Chúng sanh không có cảm, Phật nhất định sẽ không nhiều chuyện. Ngày xưa thật sự thiện tri thức giáo hóa chúng sanh cũng như vậy. Nhưng ai là một người thầy giáo thật sự? Đến đâu mà tìm? Trong Phật Pháp chúng ta nhìn thấy đạo nghĩa thành tựu rồi. Thành tựu là học vấn của quý vị thành tựu, đức hạnh của quý vị thành tựu. Tiêu chuẩn thành tựu là gì? Phiền não của quý vị đoạn tận, trí tuệ thật sự khai rồng. Nhà thiền nói đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Giáo môn nói đại khai viên giải. Quý vị có năng lực thay Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh. Nhưng ai biết quý vị? Bản thân chắc chắn không tự tuyên truyền cho mình. Không có lý như vậy, cũng sẽ không nói với người khác. Nhưng có thể có sự biểu thị. Biểu thị bằng phương pháp nào? Bế quan. Ở am tranh nhỏ, ở núi, chính là cấm túc. Thế là mọi người biết người đó bế quan cấm túc. Nhất định là cao nhân, người khai ngộ. Vì sao vậy? Họ nếu như chưa thật sự khai ngộ, chưa thật sự chứng quả, họ đi tham học, họ phải làm học trò. Triệu Châu 80 tuổi vẫn còn hành cước. Vì sao vậy? Chưa kiến tánh. Làm học trò đi khắp nơi để cầu học. Nếu như tuyên bố bế quan ở núi rồi, thì đồng nghĩa với việc nói với mọi người, tôi không cần làm học trò nữa, tôi có thể làm thầy giáo. Chính là ý nghĩa như vậy, biểu thái. Cho nên người thế gian vừa nghe đến người nào đó nhập thức, học trò đi gõ cửa đi thỉnh giáo. Người nhiều rồi, phòng sẽ mở cửa ra, đi ra giáo hóa chúng sanh. Cho nên lúc không có cơ duyên dùng phương thức này, một là giống như tuyên bố với mọi người. Ngoài ra cơ duyên chưa thành thục, thành tựu rất cao rồi, tiến thêm bước nữa, bản thân tỉnh tu, chuyên tâm tu dưỡng. Đợi đến lúc người ta gõ cửa, đợi đến lúc người ta đến khởi thỉnh, xuống núi để hoằng pháp lợi sanh. Hiện tại chúng ta những người này cái gì cũng không hiểu, lại muốn đi nhập thực, muốn đi ở núi. Ý nghĩa hoàn toàn hiểu sai rồi. Nhập thất ở núi để làm gì? Nhắm mắt làm liều, tu mù luyện bậy. Cổ nhân rõ ràng một chế độ phương pháp rất tốt, bị người hiện tại chà đạp rồi. Ngày xưa thiện tri thức thật sự là dùng phương pháp biểu thái này để cho học trò có thể thọ hóa đến thỉnh pháp với họ, để câu họ đến chỗ đó để câu học. Làm gì có thiện tri thức thầy giáo tự động tìm đến cửa? Không có đạo lý đó. Vì sao không có đạo lý đó? Tự động tìm đến cửa, học trò coi thường đối với thầy giáo, xem thường quý vị. Quý vị thì hiện tại có rất nhiều con em nhà giàu, trong nhà có tiền, có địa vị, tuyển chọn gia sư. Thái độ của học trò đối với thầy giáo rất khiêm mạn. Anh là người tôi bỏ tiền thuê đến, tôi thích thì tôi nghe anh, không thích thì anh cút ngay cho tôi. Tôn nghiêm của sư đạo hoàn toàn không còn nữa. Họ có thể học được gì chứ? Cho nên Pháp Sư Ấn Quang trong văn sau nói rất hay: một phần thành kính, được một phần lợi ích. mười phần thành kính, được mười phần lợi ích. Thật sự là thầy giáo, thầy giáo tốt. Quan sát học trò xem những gì? Xem học trò tôn kính đối với thầy giáo. Hoàn toàn không phải thầy giáo yêu cầu học trò tôn kính. Quý vị nếu nghĩ như vậy thì sai rồi. Học trò tôn kính thầy giáo đại biểu họ tôn kính học nghiệp của họ, coi trọng học nghiệp của họ. Người học trò này hiếu học, đối với học nghiệp của mình tôn trọng như vậy, yêu thích như vậy, thầy giáo nếu không chăm chỉ mà dạy cho họ thì có lỗi với học trò. Nếu như bản thân chúng ta đối với việc học không có tâm tôn trọng này, thầy giáo nhìn thấy tùy tiện ứng phó là được rồi. Tận tâm tận lực dạy quý vị cũng sẽ không thọ dụng, quý vị cũng không nghe lọt tai, quý vị cũng làm không được, uổng phí sức lực. Thật sự là thầy giáo tốt dạy học, thái độ của họ như vậy. Vấn đề không do nơi chúng ta trong đời này có thể gặp được thiện tri thức hay không, vấn đề tại nơi chúng ta trong đời này hiếu học hay không. Quả nhiên hiếu học, Đức Phật nói qua rồi, trong nhà Phật không bỏ người nào. Phật Bồ Tát sẽ ứng hóa để giúp quý vị. Bản thân quý vị không chịu hiếu học, không có tâm cầu học, không có tâm hướng thiện, không có tâm nghiêm túc phụng hành, chứ Phật Bồ Tát làm sao mà đến được. Họ nếu như đến rồi, đến là tăng trưởng tội nghiệp của quý vị. Vì sao vậy? Quý vị coi thường họ, quý vị đã tạo nghiệp rồi. Không đến, không đến là từ bi. Quý vị thật sự hiếu học, không thể không đến. Không đến là không từ bi. Chư Phật Bồ Tát, chư thiện tri thức, niệm niệm lợi tha, không có nghĩ cho bản thân. Chúng ta ngày ngày đang học Phật, chúng ta biết Phật Pháp hay, chúng ta cũng muốn giúp đỡ người khác. Nhưng người ta muốn tiếp thu hay không? Không muốn tiếp thu tuyệt đối không gây phiền phức, tuyệt đối không nên lắm chuyện. Nhà Phật nói chữ duyên, nhân duyên, duyên chưa thuần thuộc. Quý vị nếu muốn nghĩ ra phương pháp để miễn cưỡng người khác tiếp thu, không những không thể ép duyên chóng thành, ngược lại còn làm duyên bị phá hoại. Chúng ta phải hiểu được đạo lý này. Duyên phải làm cho nó tự nhiên thành tựu, không được thêm vào mảy may ý gì vào trong đó, không được có mảy may miễn cưỡng. Quý vị giáo hóa sẽ thuận lợi rồi. Vậy chúng ta nghĩ có phương pháp gì làm cho duyên của chúng sanh thành thuộc trước thời hạn không? Có. Phương pháp gì? Bản thân tu hành chăm chỉ thành khẩn, đem công đức tu hành hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Dùng phương pháp này có hiệu quả hay không? Chắc chắn có hiệu quả. Chân thành, ngay cả gỗ đá cũng có thể cảm động. Làm gì có lý người lại không thể cảm động? Trong quý vị có rất nhiều người từ Trung Quốc đến, từng đi chơi ở Tô Châu, sanh công thuyết pháp cứng như đá cũng gật đầu. Tinh chuyên chí thành, đến cùng đá cứng cũng sẽ gật đầu. Làm sao không thể cảm động người khác? Không thể cảm động người là tinh chuyên chí thành của quý vị chưa đến nơi. Tinh chuyên chí thành quả nhiên đạt đến thì có thể cảm động người. Đây là chân lý, là sự thật. Chúng ta trong buổi giảng nêu những ví dụ như thế này rất nhiều. Chỉ cần quý vị tỉ mỉ bình tĩnh, tư duy tỉ mỉ quan sát, quý vị liền biết đây là sự thật. Người ngoan cố đến chừng nào cũng có thể cảm động. Chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Điều này không cần hỏi nhiều. Phật quan sát tất cả chúng sanh, căn cơ vô cùng phức tạp. Phật phân ba cấp, ba căn thượng trung hạ. Người thượng căn thiện căn phước đức thanh thuộc, chính là ở đây nói kham thọ quá, giúp họ trong đời này làm Phật, làm Bồ Tát. Đây là đối với chúng sanh bậc thứ nhất mà nói. Thứ đến, họ có thiện căn chưa thuần thục, giúp họ thuần thục. Loại thứ ba, người không có thiện căn, người không có thiện căn giúp họ gieo trồng thiện căn. Làm thế nào để giúp họ nghe danh thấy hình thì giúp đỡ họ rồi. Nghe danh là nghe danh hiệu của Phật Bồ Tát. Nhà Phật rất nhiều danh từ thuật ngữ, đó đều là danh. Chúng ta thường nghe đến nhất là thập thiện. Thập thiện là một danh, làm cho người ta nghe thấy điều này thì Thức A Lại Gia đã trồng được thiện căn rồi. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục không phải đều là danh từ sao? Cho nên danh có danh Phật, có danh Bồ Tát, có danh của kinh pháp, đều trồng thiện căn cho chúng sanh. Ngoài ra càng quan trọng hơn là uy nghi của chúng ta, cũng tức là nói chúng ta trong cuộc sống biểu hiện phong độ, làm cho xã hội đại chúng nhìn thấy rồi được lợi ích. Họ nhìn thấy là một người thiện, trong tâm họ ghi vào một ấn tượng thiện. Đây là thân giáo. Các loại thị hiện, nhà Phật nói là Tam Luân Giáo Hội: thân giáo, ngữ giáo, ý giáo. Trong mỗi mỗi niệm giúp tất cả chúng sanh khổ nạn, cho tất cả chúng sanh trồng thiện căn. Xã hội hiện tại, nếu như cổ nhân nhìn thấy hết thuốc chữa rồi, chúng ta đi ra đường lớn, quý vị nhìn thấy những gì? Hình ảnh trên quảng cáo. Hiện nay trên xe hơi, quý vị nhìn thấy vẽ những gì? Nam nam, nữ nữ, mặc phục trang. Quý vị xem những hình vẽ đó đều là yêu ma quỷ quái. Quý vị phải hiểu được những đồ án này từ đâu mà có. Từ tâm con người biến hiện ra. Tâm con người là tâm yêu ma quỷ quái, họ liền thích hình dáng yêu ma quỷ quái. Từ những điều này quý vị nhìn thấy, quý vị nghe được họ nói là những gì, họ hát là những gì, quý vị liền biết xã hội này như thế nào. Đáng sợ quá rồi. Chúng ta tiếp xúc với xã hội này, làm thế nào mà cư xử với họ? Cho nên chúng ta thiết kế một số phục trang. Hiện tại chúng ta cũng có đồng tu, có bản mẫu thiết kế là hoa sen. Lần trước ở nơi nào đó có một đồng tu đem một cái áo ngắn tay mới đến, trên đó in là tượng Phật A-di-đà. Có rất nhiều người nói điều này không được, tượng Phật không thể mặc trên người. Anh ta đến hỏi tôi nói được mà. Họ mặc là yêu ma quỷ quái, trên người chúng ta mặc là tượng Phật, cũng là treo một chút thiện căn cho người ta mà. Không nên kiêng kỵ. Tượng Phật dường như đối với Phật không cung kính. Đối với Phật không cung kính không sao cả. Chúng sanh được lợi ích thì tốt rồi, Phật cũng sẽ tán thán. Phật làm sao mà so đo những thứ này chứ? Quý vị coi tâm lượng của Phật thành nhỏ quá. Phật chỉ cần lợi ích chúng sanh, làm hại Ngài, Ngài cũng hoan hỷ, Ngài cũng tình nguyện. Ngay cả tôi cũng cách nghĩ như vậy. Vậy thì Phật nhất định cao minh hơn tôi rồi. Cho nên hình tượng Phật Bồ Tát chúng ta mặc ra bên ngoài đi khuyên người khác là trồng thiện căn. Chúng ta đem kinh văn của Phật in lên trên người để cho người ta đọc thêm. Chúng ta đi dạo trên đường một lúc, độ biết bao nhiêu là chúng sanh, làm cho biết bao nhiêu chúng sanh hướng thiện, cùng mọi người kết thiện duyên, kết Phật duyên. Người mặc lên người yêu ma quỷ quái đều là dạy người ta làm yêu quái. Cho nên Phật giáo hóa chúng sanh, người thiện căn thành thuộc, người thiện căn chưa thành thuộc, người không có thiện căn, Ngài đều có phương pháp tiếp dẫn. Chúng ta phải học tập. Phật dạy người, dạy người làm Bồ Tát, dạy người làm Phật. Nghe công đức Phật hướng đến Bồ Đề. Phật đây là nghĩa hẹp, tức là chỉ cho Phật Thích Ca Mâu Ni. Có thể mở rộng ra chút nữa, mười phương tất cả chư Phật Như Lai. Phật đời đời kiếp kiếp tích lũy công đức. Chúng ta nghe rồi, nhìn thấy rồi. Phật có những đức hạnh gì? Sáu ba la mật không phải là đức hạnh của Phật sao? Phật có thể quên mình vì người, bố thí ba la mật. Phật luôn luôn là một tấm gương tuân thủ pháp cho tất cả chúng sanh, trì giới ba la mật. Phật có thể hằng thuận tất cả chúng sanh, nhập cảnh tùy tục, giống như thế giới chúng ta. Mỗi một quốc gia pháp luật không tương đồng, chế độ không giống nhau, phong tục tập quán, phương thức sinh hoạt đều không tương đồng. Phật đến nơi đó nhất định tùy thuận khu vực đó, nơi địa phương đó tuân thủ pháp luật quy củ, tình người đạo đức. Cho nên Phật đến bất cứ nơi nào đều được mọi người hoan nghênh. Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân do đây vậy. Ngài tuân thủ phong tục tập quán của quý vị, tùy thuận chế độ văn hóa của quý vị, hoàn toàn dung hòa thành một thể với quý vị, nhất định không có mảy may mâu thuẫn. Phật giáo hóa chúng sanh, ý nghĩa trì giới ba la mật vô cùng sâu rộng. Phật không phải bảo quý vị phải tuân thủ theo Phật, Phật nói ta tuân thủ theo quý vị. Phật chỉ đạo cho mọi người chỉ là một nguyên tắc. Nguyên tắc gì? Nguyên tắc là dừng nơi chí thiện. Đây là nguyên tắc của Phật. Thuần thiện không ác, nhất định sẽ không thay đổi hình thức của quý vị. Nhưng dần dần giáo hóa quý vị, làm cho quý vị giác ngộ, đoạn ác tu thiện. Quý vị nói bái thần, Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa xuất hiện tại Ấn Độ. Ấn Độ thật sự gọi là đa thần giáo, đất nước của tôn giáo. Bái thần là mê tín. Nếu như thêm ý nghĩa vào cho thần, quý vị liền khai trí tuệ rồi. Vẫn bảo quý vị bái, nhưng là gì? Quý vị khai trí tuệ rồi, phương pháp này cao minh, xảo diệu biết bao. Đối với quý vị hoàn toàn không có mảy may phá hoại, làm cho cảnh giới của quý vị hướng thượng nâng cao. Quý vị thích lạy thiên thần, Phật tán thành, Phật cũng cùng bái với quý vị. Quý vị cầu thiên thần gia hộ, thăng quan phát tài, cầu bình an, cầu trường thọ. Phật giảng cho quý vị thiên thần làm thế nào giúp quý vị bình an, làm thế nào giúp quý vị trường thọ, làm thế nào giúp quý vị được giàu có. Thiên thần tu thập thiện nghiệp đạo, thiên thần tu tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Chúng ta bái thiên thần, học đức hạnh của họ sẽ được họ gia hộ. Cho nên Đức Phật giảng cho chúng ta, vừa giảng giải thì sự lễ bái đó càng thêm ý nghĩa, chứ không bảo quý vị không theo. Quý vị xem mọi người có hoan hỷ hay không? Mọi người đương nhiên vui vẻ tiếp thu rồi. Cho nên Phật làm cho nó có ý nghĩa, cho nó có sự dạy học, hoàn toàn không phá hoại, vẫn lại như thường. Phật Thích Ca Mâu Ni lãnh đạo đến bái, nhưng ý nghĩa hoàn toàn không tương đồng rồi. Từ mê tín chuyển biến thành trí tuệ, từ thuần túy tôn giáo chuyển thành dạy học. Đây là trí tuệ chân thật của Phật, đây là phương pháp dạy học của Phật thật sự cao minh. Trong Phật giáo, chư vị biết trong mật tông bái thần nhiều nhất. Đó là chuyện gì vậy? Mật tông chính là tôn giáo cổ xưa của Ấn Độ đương thời, hoàn toàn bảo lưu đủ các hình thức tôn giáo, không phá hoại mấy may nào, nhưng thêm ý nghĩa mới cho nó. Không phá hoại văn hóa của người ta, không phá hoại truyền thống của người ta, dùng trí tuệ nâng cao nó lên. Có người nào mà không vui chứ? Có người nào không tán thán chứ? Cho nên các thần đều bái Phật Thích Ca Mâu Ni làm thầy. Tôn Phật là thầy của trời người, đại đạo sư của thiên thượng nhân gian. Nghe được công đức của Phật, trí tuệ cao độ, thiện xảo cao độ. Thiện xảo ngày nay chúng ta nói là thủ đoạn, phương pháp cực kỳ cao minh, có thể dung hòa các tôn giáo khác nhau, các tộc quần khác nhau đều tiếp thu giáo hối của họ. Giáo dục của họ thành công rồi. Mục tiêu của giáo dục là thú Bồ Đề. Bồ Đề là tiếng Ấn Độ, ý nghĩa là trí tuệ giác ngộ. Chư vị nghĩ xem, bất luận quý vị theo tôn giáo nào, bất luận là quý vị tộc quần nào, quý vị là tộc loại nào, quý vị có cầu trí tuệ hay không? Quý vị có cầu giác ngộ hay không? Cho nên Phật dùng trí tuệ giác ngộ biến thành tất cả những tộc quần khác nhau, tôn giáo khác nhau của chúng ta cùng chung truy cầu một mục tiêu. Trên hình thức không có phá hoại, chúng ta có chung một mục tiêu để truy cầu. Người người đều khai trí tuệ, người người đều không mê tín nữa. Những nghi thức tôn giáo này biến thành gì? Biến thành nghệ thuật dân tộc. Nghệ thuật truyền thống của các dân tộc khác nhau, làm cho cuộc sống của chúng ta càng thêm phong phú, càng thêm mỹ mãn, muôn màu muôn vẻ. Kinh đề của kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm biểu hiện ra ý nghĩa này, giống như một vườn hoa lớn vậy. Vườn hoa này phẩm loại như thế nào đều có, muôn hoa đua nở, đẹp đẽ vô cùng. Cho nên phương thức của Phật là viên dung hòa hợp, là dung hợp, không phải là đồng hoa. Đồng hoa chắc chắn là sai lầm. Đồng hoa là gì? Tôi đây là vườn hoa lớn, chỉ cần một loại hoa tôi thích, loại tôi không thích toàn bộ nhổ bỏ hết. Vậy thì vườn hoa này có ý nghĩa gì chứ? Vườn hoa có lớn bao nhiêu, chúng ta chỉ nhìn thấy một đóa hoa, những loại hoa khác tôi không cần xem nữa, không phải đều giống nhau sao? Đó gọi là đồng hóa. Phật không đồng hóa. Phật là mỹ hóa mà không phải đồng hóa. Dùng thứ gì để mỹ hóa vậy? Dùng trí tuệ chân thật để mỹ hóa. Cho nên chúng ta ở Singapore, chính tôn giáo, chúng tôi tham quan họ biểu diễn, mỗi một tôn giáo biểu diễn đều hay. Nếu như đều biến thành một, ngày đầu tiên là xem xong rồi, ngày thứ hai không cần xem nữa, như nhau thì có gì để xem chứ? Đây là cuộc sống của chúng ta phong phú thật sự, mỹ hóa cuộc sống của chúng ta. Đây là chân lý. Cho nên Phật Pháp vì sao đi đến đâu cũng được hoan nghênh, đạo lý này chúng ta phải hiểu rõ ràng. Chúng ta ngày nay ở bên ngoài tiếp xúc với tôn giáo khác, tiếp xúc với tộc quần khác, vì sao không được người khác hoan nghênh? Quý vị biết nguyên nhân do đâu không? Quý vị muốn đồng hóa người khác, người ta tránh né quý vị, coi quý vị là kẻ địch. Cho nên quý vị sẽ bị người khác bài xích. Phật Bồ Tát không phải như vậy. Phật Bồ Tát giúp đỡ quý vị, nâng đỡ quý vị, mỹ hóa quý vị. Cho nên đến đâu cũng được người ta hoan nghênh. Chúng ta ngày nay học Phật, trên quan niệm cơ bản đã tồn tại sự sai lầm. Niệm niệm lấy mình làm chủ, sai rồi. Phật Bồ Tát là niệm niệm vì người khác, nhất định không có thành kiến của bản thân, không có ý của mình, nơi nơi tôn trọng người khác, giờ giờ tôn trọng người khác, cho nên được tất cả mọi người hoan nghênh. Những chân tướng sự thật này trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta đều thấy được rồi, thấy được rất sâu, thấy được rất rộng. Học Phật phải từ đây mà học lên. Ngày xưa Đại sư Hoằng Nhất giới thiệu Phật Pháp cho phần tử trì thực. Ngài nói, phần tử trì thực nếu muốn tiếp xúc Phật Pháp, bộ đầu tiên là Sớ Sao Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm của Đại sư Thanh Lương. Ngài giới thiệu cho phần tử tri thức như vậy. Nhà Phật nhiều kinh điển như vậy, vì sao Ngài không giới thiệu mà chỉ giới thiệu bộ này? Vô cùng có lý. Kinh Hoa Nghiêm dùng lời hiện tại mà nói là sách giáo khoa tốt nhất về văn hóa đa nguyên. Hy vọng phần tử tri thức ở trong đây học được trí tuệ của Phật, học được bản lãnh của Phật. Có trí tuệ này, có bản lãnh này, quý vị sẽ dung hợp các tộc quần khác nhau của thế gian, có thể hòa một được các tư tưởng tôn giáo khác nhau, xã hội liền an định, thế giới đại đồng, tất cả chúng sanh đều có thể sống cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm đã thực hiện được rồi. Cho nên trong kinh này dạy chúng ta, quý vị phải hiểu được Đại Phương Quảng. Đại Phương Quảng là chân tướng của nhân sanh vũ trụ. Phật Hoa Nghiêm là cuộc sống nghệ thuật cao độ, thật sự hạnh phúc mỹ mãn. Chúng ta người thông thường nói chân thiện mỹ, còn phải thêm trí tuệ. Cuộc sống chân thiện mỹ huệ chính là Phật Hoa Nghiêm. Phật Hoa Nghiêm phải thực tiễn, chúng ta đạt được thọ dụng thực sự. Cho nên câu thứ nhất là quán cư, câu thứ hai nói ra mục tiêu tôn chỉ học tập. Công đức là đức hạnh, sinh hoạt hành vi của Phật có thể dung hòa thành một với tất cả chúng sanh. Bồ đề là mục tiêu, chỉ đạo tất cả chúng sanh phải truy cầu trí tuệ rốt ráo viên mãn. Duy chỉ có trí tuệ mới có thể giải quyết vấn đề. Trí tuệ từ đâu mà có? Từ trong đức hạnh mà có được, từ trong công đức mà có được. Thế nào là công đức? Chúng ta dùng lời đơn giản nhất để nói: trì giới có công. Trì giới là công. Tâm địa thanh tịnh chính là đức. Trì giới vừa rồi nói là thủ pháp. Thủ pháp tâm liền thanh tịnh. Mọi thứ đều tuân thủ quy củ, tuân thủ pháp luật, tự nhiên tâm liền an. Tâm an đến rồi, tâm an thanh tịnh là đức. Thanh tịnh tâm an, đây lại là công phu. Tâm quý vị càng thanh tịnh, thân tâm của quý vị càng an ổn. Trí tuệ khai, trí tuệ là đức. Cho nên công là nhân, đức là quả báo. Quả lại biến thành nhân, sau đó lại nâng cao thêm một tầng quả báo. Cho nên thủ pháp trì giới có công, tâm quý vị đạt định thanh tịnh an ổn. Thanh tịnh an ổn là định. Quý vị đạt được tầng này, sau đó là tâm thanh tịnh an ổn có công, trí tuệ khai là đức. Chứ gì hiểu được phước đức có thể cùng hưởng với người khác, công đức thì không thể nào. Công đức là tự mình tu, là cảnh giới của cá nhân mỗi người tu dưỡng, người khác không thể nào chia sẻ được. Phước đức người khác có thể chia sẻ được. Tài sản của tôi nhiều, tôi có thể tặng cho quý vị một căn nhà, tôi có thể tặng cho quý vị xe cộ, có thể chăm sóc quý vị ăn mặc. Phước báo có thể chia sẻ cho người khác, công đức không thể nào được. Công đức là như cổ nhân đã nói: ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu không đắc. Cũng chính là nói trí tuệ tâm thanh tịnh không thể nào chia sẻ cho người khác, nhất định phải bản thân tự tu. Câu thứ ba là mục đích dạy học thật sự của Phật Bồ Tát. Mục đích ở đâu vậy? Linh trú phước hải thường thanh tịnh. Chư Phật Bồ Tát không có điều kiện, vô tư, thời gian dài vĩnh viễn chưa từng gián đoạn qua, giáo hóa tất cả chúng sanh, giúp tất cả chúng sanh. Mục đích là dạy quý vị sống cuộc sống hạnh phúc. Hải là ví dụ, nói phước báo sâu giống như đại hải vậy. Chúng ta nếu như tuân thủ giáo huấn của Phật Bồ Tát, quả báo này thật sự đạt được, không giả dối chút nào. Đoạn sau ba chữ này cực kỳ đáng quý: thường thanh tịnh. Nhà Phật nói thanh phước, tịnh phước vĩnh viễn hưởng không hết. Đức Phật nói phước hải không phải chỉ cho hưởng thụ ngũ dục lục trần. Nếu như chúng ta truy cầu danh văn lợi dưỡng, truy cầu quan cao lập hậu, truy cầu hưởng thụ vật chất, đó không phải là phước, đó là quả. Tổ tiên ngày xưa tạo ra những văn tự này là trí tuệ cao độ. Toàn thế giới bất cứ quốc gia dân tộc nào đều không có được. Đây là đặc sắc của Trung Quốc, khiến cho quý vị nhìn thấy phù hiệu sẽ thể hội được ý nghĩa này. Quý vị đã khai trí huệ rồi. Họa và phước rất giống, chỉ sai khác một tí thôi. Nếu không lưu ý thì đọc quả thành phước. Cổ nhân tạo chữ không phải là tùy tiện mà tạo, trí tuệ rất cao, dụng ý rất sâu, làm cho quý vị nhìn thấy phải cảnh giác, giác ngộ. Phước tỉ mỉ mà nhìn cho rõ ràng là không phải thật sự phước. Trong phước có quả. Nếu như tâm không thanh tịnh, phước liền biến thành quả. Quả nhiên tâm địa thanh tịnh, quả sẽ biến thành phước. Sau đó quý vị mới hiểu được căn nguyên của phước hải là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh không những phước là thật, quả cũng biến thành phước. Nếu như tâm địa không thanh tịnh, phước sẽ biến thành quả, phước cũng không phải phước. Quý vị xem ý nghĩa này sâu sắc biết bao. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta giữ tâm thế nào? Tâm chân thành, chắc chắn không lừa dối một chúng sanh nào. Họ gạt mình, mình vẫn dùng chân thành đối đãi với họ. Họ hại tôi, tôi cũng dùng tâm chân thành đối với họ. Một lòng chân thành, vĩnh viễn bất biến, phước của quý vị sẽ lớn rồi. Họa hại vĩnh viễn miễn trừ. Dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Đây là tâm Phật. Đức Phật nói cho chúng ta đây là chân tâm của chúng ta. Chân tâm chúng ta vốn chính là như vậy. Người dùng chân tâm, người này là Phật Bồ Tát. Người dùng vọng tâm, vọng tâm là gì? Hư ngụy, nhiễm ô. Nhiễm ô gì vậy? Tham sân si mạng, thị phi nhân ngã. Tâm này đã nhiễm ô rồi. Thị phi nhân ngã là không bình đẳng, mê hoặc điên đảo, không có trí tuệ, tự tư tự lợi, không có từ bi. Quý vị hoàn toàn làm trái với chân tâm của quý vị. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi là chân tâm của chúng ta. Phật dùng chân tâm, chúng ta học Phật đầu tiên phải học được dùng chân tâm xử sự đối người tiếp vật. Chân tâm không những có thể cảm động người khác, ngay cả súc sanh cũng có thể cảm động. Ngay cả côn trùng nhỏ bé, con muỗi, con kiến, vì sao nó cắn quý vị? Vì quý vị không thanh tịnh. Chúng cảm thấy cắn quý vị một miếng cũng không sao. Người thật sự tu đạo, nó nhất định tránh xa, nó sẽ không đi làm phiền họ. Chúng ta ở trong Ấn Quang Đại Sư truyện ký nhìn thấy, Ấn Quang Đại Sư sau 70 tuổi, bất cứ ở trong ngôi nhà nào, trong phòng đó quý vị đi tìm muỗi, bọ chét, rồi kiến một con cũng không tìm ra. Chúng dọn nhà rồi, chuyển nơi, dọn nhà đi rồi. Người khác ở trong căn phòng đó thì có, ngày vừa vào ở thì không có nữa. Chân thành cảm động động vật nhỏ, cảm động quỷ thần. Động vật nhỏ chúng ta nhìn thấy, quỷ thần chúng ta nhìn không thấy. Bất luận nơi nào, nơi yêu ma quỷ quái, ngài đến nơi đó ở đều vô cùng an ổn. Quỷ thần bảo hộ, quỷ thần tôn kính. Vì sao vậy? Tôn kính tâm chân thành của ngài. Chân tâm là thông, không có chướng ngại, thông đạt rồi. Vọng tâm có giới hạn, mỗi một người vọng tâm không giống nhau, vọng tưởng không giống nhau, chân tâm giới hạn không còn nữa. Chúng ta học Phật học từ chỗ này, tâm chánh rồi, tâm thanh tịnh rồi, hành liền thanh tịnh. Xử sự đối người tiếp vật biểu hiện, nhìn thấu buông xuống. Nhìn thấu là tất cả đều thông đạt rõ ràng, không mê hoặc chút nào. Bất luận là sự việc gì, học qua, chưa học qua, chỉ cần tiếp xúc đến liền rõ ràng, liền thông đạt, không có chướng ngại. Đó gọi là nhìn thấu. Buông xuống là gì? Buông xuống thị phi nhân ngã, buông xuống tham sân si mạng, cũng chính là ở trước nó giữ tâm, trong tâm tất cả bất thiện đều buông xuống rồi, hư ngụy buông xuống rồi, nhiễm ô buông xuống rồi, cống cao ngã mạng. Cống cao ngã mạng là không bình đẳng, buông xuống rồi. Mê hoặc điên đạo buông xuống rồi, tự tư tự lợi buông xuống rồi. Bảo quý vị buông xuống những thứ này. Chứ vị nhất định phải hiểu cho rõ ràng, không được hiểu sai ý nghĩa. Ngày xưa tôi nhận được phong thư do đồng học ở Trung Quốc Đại Lục viết cho tôi. Nghe nói tôi giảng nhìn thấu buông xuống, anh ấy công việc cũng không cần nữa. Nói niệm Phật là được rồi, tất cả buông xuống, về nhà mà niệm Phật. Công việc không có nữa, không có thu nhập, qua mấy ngày đã không có cơm ăn. Anh ta viết thư hỏi tôi phải làm thế nào. Tôi nói anh hiểu sai ý nghĩa rồi, tôi không bảo anh buông bỏ công việc. Nếu như Phật Bồ Tát đều buông bỏ công việc, Phật cũng không giảng kinh, không thuyết pháp. Phật pháp không phải là không có nữa sao? Việc mất rồi sao? Đây là hiểu sai ý nghĩa rồi, hoàn toàn hiểu sai rồi. Tôi muốn buông xuống rồi, tôi hà tất phải ở đây giảng kinh? Tôi ngày ngày giảng cho mọi người là chưa buông xuống. Cho nên vừa rồi nói buông xuống là buông xuống hư ngụy, buông xuống thị phi nhân ngã, buông xuống tham sân si mạng, không phải bảo quý vị buông xuống công việc, buông xuống tự tư tự lợi. Học Phật Bồ Tát toàn tâm toàn lực phục vụ cho chúng sanh, phục vụ cho nhân dân, phục vụ cho xã hội, phục vụ cho quốc gia. Càng chăm chỉ càng nỗ lực để làm, đây gọi là buông xuống. Thật sự có thể đem hư ngụy, thị phi nhân ngã, tự tư tự lợi, tất cả đều buông xuống. quý vị trong cuộc sống đắc được đại tự tại, thân tâm an ổn, quý vị sẽ thường thanh tịnh. Tâm thanh tịnh hiện tiện, công việc của quý vị nhiều hơn nữa, quý vị sẽ không mệt, quý vị sẽ không mệt mỏi. Công việc của quý vị vì sao mà mệt, vì sao mệt mỏi? Vì ý niệm tự tư tự lợi chưa buông xuống. Quý vị nghĩ đến, tôi hôm nay làm nhiều như vậy, nhiều hơn bất cứ ai, tôi rất mệt, vậy là mệt rồi. Nghĩ đến mệt mỏi liền đến. Ngài không vì mình, không có bản thân. Quý vị nói mệt rồi, ai mệt rồi? Đến vô ngã thì không có người mệt nữa. Chúng ta thấy chư Phật Bồ Tát vĩnh viễn không có mệt mỏi. Người ta vì sao công việc nhiều, nặng bao nhiêu cũng không mệt mỏi. Chúng ta vì sao lại có mệt mỏi? Có tự tư, có ngã thì sẽ có mệt mỏi. Không có ngã làm gì có mệt mỏi? Chư Phật Bồ Tát mỗi niệm vì chúng sanh, mỗi hành vi vì chúng sanh, chắc chắn không có ý gì bản thân tồn tại. Tâm vĩnh viễn là thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thật sự là phước hải. Nói thanh tịnh, trong thanh tịnh có chân thành, trong thanh tịnh có bình đẳng, có trí tuệ, có từ bi, vậy là thực sự thanh tịnh rồi. Nếu như nói tâm tôi thanh tịnh rồi, người mời tôi đến giúp đỡ tôi không làm, lúc giúp đỡ bận tâm phiền tâm, quý vị sẽ không có từ bi. Quý vị tâm đó không thanh tịnh, giả thanh tịnh, không phải là chân thanh tịnh. Trong chân thanh tịnh có từ bi. Bất luận là sự việc gì giúp đỡ người ta làm, tâm vẫn thanh tịnh, chắc chắn không có mảy may trở ngại. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Có một chút sự việc phiền tâm, tâm sẽ không thanh tịnh nữa. Quý vị căn bản không có được tâm thanh tịnh, quý vị còn có chướng ngại. Cho nên thanh tịnh thật sự, chân thành thật sự, năm chữ này được một chữ, chướng ngại sẽ được phá trừ. Chính là cảnh giới Hoa Nghiêm, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Từ đó có thể biết, còn có mấy mây chướng ngại quý vị chưa đạt được. Đạt được liền phá mê khai ngộ. Có thể thì quý vị còn chưa đạt được. Đạt được thì chuyển phàm thành thánh. Quý vị sẽ không còn là phàm phu, quý vị sẽ là Phật Bồ Tát. Chúng ta học Phật phải biết bắt đầu học từ đâu? Kim Cang Diệu Quang Thiên Dương, Ngài tu học thành công từ pháp môn này. Giờ đây có thể quan sát, họ có thể quan sát, họ đạt đến cảnh giới này rồi. Không đến cảnh giới này, họ không thấy được. Cho nên chúng ta ở đây, đặc biệt là người học kinh giáo, phải dùng chân công phu. Không chỉ nói học trên văn tự, học ở trong chú sớ của cổ nhân, học như thế nào quý vị cũng không ra khỏi phạm vi của họ. Quý vị không thể nào vượt qua được giới hạn. Bắt đầu học từ đâu? Phật giảng cho chúng ta rất rõ ràng, y nghĩa không y ngữ. Quả nhiên có thể y nghĩa không y ngữ, quý vị đã siêu việt được rồi. Văn tự chú sớ của cổ nhân là một hướng dẫn cho chúng ta. Chúng ta từ sự hướng dẫn đó phải đi ra. Cũng giống như chúng ta đi đường, họ vẽ ra một bảng chỉ đường ở đó, chúng ta không thể cứ đứng ngay cái bảng chỉ đường đó. Dựa vào kinh văn, dựa vào chú giải, cũng giống như khư khư đứng ngay tại nơi bảng chỉ đường vậy. Quý vị phải thuận theo bảng chỉ đường đó tiến về phía trước, quý vị mới đến được, quý vị mới thực sự thành tựu được. Làm thế nào mới có thể đột phá được? Y theo nghĩa lý của nó mà thật làm, thật tu, chứ không phải trên mặt chữ hiểu rõ là coi như được rồi. Điều này không thể được, nhất định phải chăm chỉ mà làm. Ở đây Đại sư Thanh Lương nói tính giải hành chứng, một tức là nhiều, nhiều tức là một, đặc biệt nêu ra câu nói này. Trong bốn chữ này, mỗi một chữ đều hàm nhiếp ba chữ khác. Thế nào gọi là tính? Năng giải, năng hành, năng chứng, đó là chân tính. Thế nào gọi là chứng? Năng tính, năng giải, năng hành chính là chứng. Một tức là nhiều, nhiều tức là một, không thể phân chia. Phân chia quý vị sẽ không thể vào cửa của nó. Chúng ta ngày nay tu học, bệnh lớn nhất chính là đem nó phân chia ra. Sáu ba la mật là sáu sự việc, quý vị làm sao có thể nhập môn? Sáu tức là một, một tức là sáu. Bố thí, trong bố thí có trì giới, có nhẫn nhục, có tinh tấn, có thiền định, có bát nhã, đó mới gọi là bố thí. Bất cứ câu nào nhất định bao gồm những câu khác, tất cả đều viên chung ở trong đó, đó mới gọi là ba la mật. Hoàn toàn thực tiễn vào trong cuộc sống, thực tiễn vào trong công việc. Cho nên công việc của chúng ta chính là sáu ba la mật. Bất luận theo đuổi công việc nào đều là sáu ba la mật. Công việc đã là sáu ba la mật, quý vị chính là Bồ Tát. Bồ Tát ở đâu vậy? Bồ Tát trong nam nữ già trẻ, các ngành các nghề. Chỉ cần quý vị biết nương theo lý luận phương pháp này để làm, quý vị chính là Bồ Tát. Thực tiễn vào trong cuộc sống, như mặc áo ăn cơm, đều là sáu ba la mật. Trong đây ý nghĩa rất sâu, phải thể hội được, phải đem nó thực hiện vào trong cuộc sống, thật sự làm được nó. Thọ dụng của chúng ta chính là phước hải, chính là thường thanh tịnh. Hết giờ rồi, chúng ta giảng đến đây.